Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục sáng nay sẽ có những nội dung chính, đó là tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản vẫn ngóng văn bản hướng dẫn, nhiều cơ hội tỷ đô la Mỹ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phiên chứng khoán cuối tuần trước 7.800 tỷ đồng rót vào sàn chứng khoán đẩy chỉ số VN-Index tăng. Và sau đây, các biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan sẽ thông tin chi tiết.
Liên tục trong thời gian ngắn, chính phủ đã ban hành 4 quyết sách quan trọng để tháo gỡ các vướng mắc cho thị trường bất động sản. Đó là Nghị định 08-2023 gỡ khó cho thị trường trái phiếu, Nghị quyết số 33 về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản, Quyết định số 338 về việc đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội và Nghị định 10 hướng dẫn luật đất đai. Tuy vậy, để các dự án được cởi trói, đưa được các sản phẩm ra thị trường, thì ngoài các văn bản chỉ đạo, cần có thêm một bộ quy tắc, quy trình hướng dẫn thực hiện một cách chuẩn mực hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
Để cho cái nghị định này thực sự có giá trị, có hiệu lực thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với các cơ quan chính phủ thì cần phải đẩy nhanh có những văn bản thông tư để hướng dẫn thực hiện. Nó là cái cơ sở để chính quyền các địa phương người ta vận dụng để xử lý đối với các dự án tại địa bàn của mình. Và cái thứ hai là chúng ta phải đôn đốc các địa phương có cái trách nhiệm khẩn trương thực thi nội dung của Nghị định 10. Chúng tôi cho rằng là nó hoàn toàn có thể tháo gỡ được, nhưng mà chúng ta phải đi vào cái thực tế, phải có cái cụ thể hướng dẫn, còn mới nghị định thì cũng chưa thể giải quyết được đầy đủ vấn đề.
Dù đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn trong xu hướng giảm, nhưng rất nhiều cơ hội đang ở phía trước. Đây là thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi công bố số liệu về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm. Đáng chú ý, yếu tố tích cực là số lượng dự án đăng ký mới tăng mạnh 65,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, vẫn tồn tại thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài đang cẩn trọng xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư vì trước những tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.
Hàng loạt chính sách mới hướng tới việc đưa vốn vào doanh nghiệp giúp khơi thông tình trạng nghẽn thanh khoản của nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng đã được ban hành liên tiếp trong vài tuần qua. Ngân hàng nhà nước cũng đã và đang quyết liệt đưa ra các giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế. Các chuyên gia tài chính cho rằng nếu lãi suất điều hành được hạ thêm trong quý 2 năm nay, từ đó giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ giúp giảm chi phí tài chính cũng như kích thích tiêu dùng và đầu tư nội địa.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là hoạt động doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam vừa thu về gần 2.380 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2022, gấp gần 14 lần năm trước, do chốt lời cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, mã DIG, vào thời điểm cổ phiếu DIG tăng lên vùng giá 34.000 đồng một cổ phiếu. Đến tháng 4 năm 2022, Him Lam Land giảm sở hữu xuống còn hơn 4% và không còn là cổ đông lớn. Như vậy, Him Lam Land có thể thu về từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng từ việc chốt lời cổ phiếu DIG.
Trong bối cảnh các chi phí tăng mạnh cộng thêm doanh thu đi lùi, công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai mã là ASM chỉ đạt lãi ròng hơn 69 tỷ đồng trong quý 1 năm nay, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay thì ASM đặt mục tiêu đạt 15.250 tỷ đồng doanh thu thuần và 545 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, mã là PGI, ghi nhận lãi ròng quý 1 năm 2023, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 55 tỷ đồng. Năm 2023, PGI đặt mục tiêu đạt gần 256 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gần như đi ngang so với thực hiện năm trước. So với kế hoạch này, công ty đã thực hiện được 27% mục tiêu sau quý 1.
Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều cuối tuần trước có hơn 7.000 tỷ đồng đã rót vào sàn Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 800 tỷ đồng rót vào sàn Hà Nội. Đây là yếu tố để đẩy VN-Index tăng 1,54 điểm. Tuy vậy thì số cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo số tăng giá 230 trên 145 mã. Đóng cửa phiên cuối tuần trước thì VN-Index đạt mức 1.040,31 điểm, HNX Index giảm về mức 207,8 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.